Chương 12: Lên Nam Vang. Khi tôi về Sài Gòn, trong lưng chỉ còn có khoảng 20 đồng bạc Đông Dương. Ông Cusso thấy vậy có đưa tiền cho tôi, nhưng tôi không lấy. Sau tôi gặp những người anh em quen biết có giúp đỡ ít nhiều để mua thuốc thang và may vá lặt vặt. Tôi đến nhờ ông cử Bùi Khải. Ông bị tình nghĩa anh em tiếp đón một cách thành thực và tử tế. Các cháu đều hết lòng kính mến. Nhưng vì cả gia quyến 4-5 người đến ở đấy lâu ngày, ăn không ngồi rồi nghĩ cũng khó coi. Con gái tôi biết tiếng Anh, có nhiều người muốn học, định đi thuê nhà để dạy học, nhưng không thuê ra được nhà. Sài Gòn cũng như ở bên tàu, cái nạn khan hiếm nhà thật là điêu đứng. Muốn thuê một cái nhà nhỏ, ít ra cũng phải trả tiền trà, mất một vài vạn bạc, thì lấy tiền ở đâu ra? Sau, hai vợ chồng con tôi gặp những người quen nói ở trên Nam Vang và ở bên Cao Miên, cơm gạo rẻ và dễ thuê nhà. Chúng nó mới xin giấy tờ để lên Nam Vang. Lên ở nhà khách sạn được mấy ngày, chẳng may con tôi bị bỏng, suýt chết. Nhờ có những người quen biết trông nom và giúp đỡ, nên công việc cũng xong. Nhà ở Nam Vang lại có phần khó thuê hơn là ở Sài Gòn. Thành ra, nhà vẫn chưa thuê được. Con tôi phải về ở nhà ông Phạm Chí Tùng, trong khi chờ đợi để có nhà. Ông Phạm Chí Tùng là một người rất hiền hậu. Thấy con tôi lên ở nơi xa lạ nên hết lòng giúp đỡ, coi như anh em trong nhà vậy. Con tôi đi Nam Vang chờ đến 3 tháng, nhờ ông Pignon can thiệp mấy lần. Hội đồng coi việc nhà cửa mới thuê cho được một căn, mở lớp dạy học tiếng Anh. Từ từ rồi cũng đủ ăn, đủ tiêu. Tôi ở Sài Gòn có cóp nhặt những quyển sách của tôi, định tìm nhà xuất bản cho in lại. Lúc ấy tôi gặp ông Trần Văn Văn đến thăm tôi. Khi tôi ở Huế, ông có ra làm việc ở Bộ Kinh tế với ông Hồ Tá Khanh, cho nên đã quen từ trước. Ông thấy tôi ở trong cái hoàn cảnh quá eo hẹp, ông liền cho tôi vay một món tiền khá lớn. Và ông nhận việc tìm nhà in để xuất bản những quyển sách của tôi. Trong lúc nguy nan, gặp được một người bạn như ông Trần Văn Văn đến thăm thật là ít có. Đó cũng là một sự may mắn, nhờ trời run rủi làm cho đỡ được biết bao nhiêu nỗi đau, buồn khổ. Vào khoảng tháng 9 năm 1947, thì cậu Bùi Nam, anh em nhà tôi ở Hà Nội, vào Sài Gòn thăm chúng tôi. Biết rõ tin tức người nhà, lúc ấy nhạc mẫu tôi đang đau nặng, chưa biết thế nào. Cậu Nam được tin, vội vàng ra ngay. Ra đến nơi buổi trưa, thì buổi chiều mẹ tôi mất. Tình mẹ con, nỗi đau đớn, nhà tôi rất sầu khổ. Cái sầu khổ lúc ấy lại cũng có phần tăng thêm, là vì phải khi loạn lạc, mình phiêu lưu nơi đất khách quê người, mà không được nhìn thấy mặt mẹ mình trong giờ phút cuối cùng. Sau, tôi nghĩ ở Sài Gòn cũng không, mà con thì ở trên Nam Vang một mình. Ngày dạy học vất vả, cháu bỏ không ai trông xem, trông coi. Nhà tôi thì muốn lên trên ấy để cha mẹ con cái ở cùng một nơi. Vậy nên chúng tôi quyết định qua Tết Nguyên Đán năm Mậu Tý 1948 thì sẽ lên Nam Vang. Đến khoảng đầu tháng 3 năm 1948 thì rồi thì rể của tôi về đón chúng tôi. Rồi đến ngày 6 tháng 3, tức là vào ngày 26 tháng Giêng năm Mậu Tý, chúng tôi lên xe hơi chở hành khách để lên Nam Vang. Lên đến nơi được một tuần, tôi đến gặp ông Pignon, là ủy viên nước Pháp, xin được cái giấy lưu trú ở đất Cao Miên. Vì ở xứ ấy, những người Việt Nam đi lại rất khó, mà ai muốn ở lâu thì phải có giấy mới ở được. Ông Pignon chuyện trò một cách vui vẻ và cho giấy một cách dễ dàng. Ở Nam Vang được yên ổn hơn ở Sài Gòn, ngày đêm tự do, không có cấm đoán gì cả, chỉ phải nóng nực, khó chịu. Tôi lên đây nhờ có ông Phạm Chí Tùng và mấy người khác cho mượn sách vở, nhất là những quyển sách vở nói về đạo Phật và đạo Ấn Độ. Tôi xem cũng nguôi ngoai ra được đôi điều phiền não. Mỗi khi trời mát mẻ, chiều đến tôi chống cái gậy ra đứng ở trước bờ sông, nhìn nước chảy, mà nghĩ cuộc đời cũng xoay vần trôi nổi, có khác gì dòng nước chảy xuôi. Cuộc đời của tôi đi đến đấy, đối với người ngoài cho là thật hiu quạnh, nhưng tôi tự lại thấy có nhiều thú vị hơn là những lúc phải lo toan làm một công việc nọ, việc kia, giống như người đóng tuồng ra sân khấu, nhảy múa mệt mỏi, rồi hết trò, đâu lại vào đấy. Đằng này ngồi yên một chỗ, nhìn rõ trò đời, và tự mình tỉnh táo để biết cái tâm tình của mình. Tôi nhớ lại câu cổ nhân đã nói, hiếu danh bất như đào danh, đào danh bất như vô danh. Muốn có cái danh, không gì bằng chốn danh, chốn danh không bằng không có danh. Người có trí tuệ mà biết giữ mình ở chỗ vô danh là bậc cao sĩ tuyệt bậc. Nhưng mình đã chót đeo lấy cái danh vào mình thì phải tìm cách trốn danh vậy. Danh với lợi ở đời là những cái mồi, nó nhử mình vào cạm bẫy để hành hạ cái thân mình. Chung quy chỉ là một cuộc mộng ảo, chẳng có gì gọi là thực. Khi đã mắc vào thì lắm lúc lại phải đi ra những cái nơi hôi thối, phải bưng mắt bịt mũi, thật là khổ. Tôi nương náu ở đây chờ cho tình thế yên yên thì thu xếp về Bắc, là nơi có bà con bạn bè để khi vui buồn có nhau, còn hơn là ở chỗ xa lạ. Đến tháng 3 năm 1949, thấy ông Bảo Đại đã điều đình với chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam được thống nhất và độc lập trong khối Liên Hiệp Pháp, đại khái theo cái nguyên tắc của ông Bảo Đại, và tôi đã đưa cho người Pháp khi chúng tôi còn ở Hương Cảng. Giá 2 năm trước, chính phủ Pháp đi hẳn vào con đường ấy thì có lẽ đỡ được biết bao nhiêu thời giờ và sự tổn hại. Nhưng cái tính của con người ta bao giờ cũng thế, cứ để cho đến khi bất đắc dĩ mới chịu làm những việc phải làm, còn thì cứ muốn bám lấy cái lợi một lúc rồi cứ xoay quanh mãi, thành ra hư hỏng việc lớn. Lòng tham của con người không có bờ bến. Nếu không đem cái lòng công chính chính trực ra mà ngăn ngừa lòng tư dục thì thường hay có những sự tàn ác, gây ra nhiều nỗi đau buồn. Việc ông Bảo Đại điều định đền đã được kết quả, như thế cũng đã lợi cho nước Việt Nam rồi. Nhưng đó mới chỉ là phần giao kết, cần phải chờ đợi sự thực xem có đúng như lời giao kết hay không. Khi sự độc lập và sự thống nhất đã được thực hiện rõ ràng rồi thì ông Bảo Đại phải có một chính sách cương quyết và biết lựa chọn lấy những người ngay chính đứng đắn ra để giúp ông mà làm mọi việc. Nếu lại để cho những người muốn thừa cơ hội mà làm giàu làm sang thì khó lòng mà đem lại lòng tín nhiệm của dân chúng. Việc thành bại sau này là một bên ở cái lòng thành thực của người Pháp, một bên là cái chính sách ngay thẳng của ông Bảo Đại. Tôi nay già rồi, không còn hăng hái làm được việc gì nữa. Tôi chỉ mong được yên ổn để về nghỉ ngơi cho trọn tuổi già. Ấy là cái sở nguyện chân thực của tôi. Và lại trong quãng đường đời tôi vừa đi qua, trải qua biết bao nhiêu là cảnh huống, đau khổ, buồn vui. May như chờ Phật cứu giúp tôi duy trì mà được cho đến bây giờ, và không trụy lạc vào đâu cả. Thật là cái phúc lớn như vậy. Cho nên tôi thường nhớ đến một bài thơ của nhà thi sĩ Ấn Độ mà người ta đã dịch ra tiếng Pháp như sau: La barque à la dérive au milieu du fleuve de vie, périlleux et fouetté de vent, la barque sans rame ballotte, flotte à la dérive. Mais ton invisible man se courape de pitoyable, à guider la barque sans voile, parmi les rochers au milieu des orages, jusqu'à rivage de sécurité. Tôi lược lấy ý trong bài thơ ấy mà dịch ra bài thơ Song Thất Lục Bát sau này: Chiếc thuyền vô chảo, sông nhân thế, nước trôi cuồn cuộn, giữa dòng sông gió cuốn ào ào. Chiếc thuyền vô chảo lao đao, lên đên đây đó, biết đâu bên bờ. Tay tế độ trong cơ huyền bí, thuyền không buồm e lệ ngoài khơi. Đưa qua sóng gió thác ngòi, đến bên bến nọ là nơi yên lành. Nhân khi ngồi, không, tôi dở quyển nhật ký ra xem và viết thành cuốn sách này, để sau này ai xem thì biết rõ sự tình và công việc của tôi làm mấy năm về sau này. Bản thân của tôi là biết chuyện riêng của tôi, nhưng tôi phải nói đến chính trị của chính phủ Việt Minh và sự hành động của người Pháp ở Đông Dương, là vì những việc ấy quan hệ với nhau. Không nói không ai hiểu ra manh mối của việc tôi đã làm như thế nào. Việc người Pháp làm ở Đông Dương có nhiều lầm lỗi, ngay từ lúc đầu không chịu thay đổi cái thái độ với người Việt, cứ tưởng lấy vũ lực mà đàn áp, phải dùng quyền mưu mô và lừa đảo mà để đưa người ta vào chồng để được như ý mình, mà không biết rằng lòng người đã thay đổi, nhân trí đã biến thiên, không thể lấy cái thế lực mà bắt người ta đi lại con đường cũ được. Phạm cái quyền mưu lừa dối là chỉ dùng được khi người ta không biết, nhưng khi người ta đã biết rõ cái mưu thuật của mình thì cái mưu thuật ấy không còn công hiệu nữa. Người Pháp lại có cái tính hay cậy sức mạnh của mình, rồi có khi có xảy ra việc gì thì đã để cho quân lính đi tàn phá, giết hại, có ý muốn cho người ta sợ. Cái phương pháp ấy đối với tâm lý của các dân tộc khác thế nào thì tôi không biết, nhưng đối với dân tộc Việt Nam mà chỉ dùng sức mạnh để tàn phá thì sự tàn phá càng tàn nhẫn bao nhiêu, sự thù oán ghét, căm giận càng tăng lên bấy nhiêu. Theo cái tâm lý của người Việt Nam thì người ta ưa cái chính sách trong sạch, ngay chính, không có bậy bạ, phá bậy, giết càn. Người Pháp không hiểu chỗ ấy thì bề ngoài thế nào mặc lòng, bề trong không ai phục, thì làm gì rồi cũng đi đến sự thất bại. Vì vậy cho nên việc người Pháp muốn đem lại hòa bình ở xứ Đông Dương mà cứ ngoắt ngoéo không cho nước Việt Nam độc lập và thống nhất, lại không thành thật thi hành những điều giao kết, thì khó lòng mà giải quyết được cái tình thế ngày nay. Về phương diện chính trị của người Việt Nam thì chính phủ Việt Minh đã thất sát ngay từ lúc đầu, chưa gì đã đem áp dụng cái chủ nghĩa cộng sản một cách đường đột quá. Thành ra ở trong thì dân tình tha oán, mà ở ngoài thì không có ai muốn giúp đỡ. Trước thì họ trông cậy ở Nga và ở Đảng Cộng sản ở bên Pháp, sau thì nước Nga vì ở xa cách không giúp được việc gì cho họ, Đảng Cộng sản, bên Pháp thất thế, thành ra mình cô lập. Thế bất đắc dĩ nên phải lập ra một mặt trận kháng chiến. Chính phủ Việt Minh tuy biết lợi dụng lòng ái quốc của người dân và nhờ có sự tổ chức chu đáo và sự tuyên truyền khôn khéo, nhưng vẫn không đủ sức để ngăn cản được sự tiến hành của quân địch. Cái chủ nghĩa cộng sản về đường luận thuyết cũng có điều bảo thủ, như là muốn chữa những điều bất công trong xã hội, nhưng về đường kinh tế thì lại áp đặt quá, làm lắm điều hà khắc và dùng những thủ đoạn quỷ quyệt giả dối khiến người ta mất lòng tin, đem cái bất công bình mà phá cái bất công bình kia, thì dù có thắng lợi đi nữa cũng không chắc đã được vững bền. Trong việc làm của Việt Minh Cộng sản có hai điều trở ngại. Một là đem cái phương sách hành động ở các nước bạn Tây Phương sang thi hành ở Việt Nam. Có nhiều điều không thích hợp với hoàn cảnh và tính tình của nhiều người trong nước, cho nên thành ra có nhiều chỗ trái ngược. Đó là một điều trở ngại khá lớn. Hai là vì cái vị trí của Việt Nam ở trong cái phạm vi ăn Mỹ theo cái hiện tình bây giờ, thế nào người ta cũng không để đất này thành cộng hóa, chỉ trừ khi nào chống mái rõ rệt thì thiên hạ hoặc là đều bị cộng hóa hoặc là đều sống ở trong một thế giới tư bản. Lúc ấy dù muốn hay không cũng chẳng làm được gì. Trong khi hai cái lý tưởng còn đối lập thì mình chưa sao thoát ra khỏi cái thế lực của Anh Mỹ. Như vậy mình cố chấp muốn cộng hóa thì tất cả chỉ có phần thiệt hại mà thôi, chứ khó có lòng thành công được. Đã hay rằng Đảng Cộng sản có cái tính cách tôn giáo phải mê tín, phải mê và tin. Tin là chỉ có mình là phải, còn người ta là sai. Xong, những người làm chính trị có quan hệ đến vận mệnh của một quốc gia và hiểu thời thế mà tùy cơ ứng biến. Theo ý tôi, thì đó là chỗ những người cầm quyền trong Đảng Việt Minh phải liệu mà hành động. Dù hay dở thế nào mặc lòng, Đảng Việt Minh đã có cái công lớn tổ chức được một cuộc kháng chiến mà nước Pháp phải cho nước Việt Nam độc lập và thống nhất. Nhưng trong cái tình thế quốc tế hiện nay thì Đảng Việt Minh chỉ làm được đến đấy thôi, không làm hơn được cái gì khác. Nếu cố chấp muốn làm cho được như ý thì chỉ làm khổ dân hại nước mà không chắc đạt được cái ý của họ. Và cái mục đích ấy định đi đến đâu? Tại sao người mình lại phơi xương đổ máu trong 6-70 năm trời, từ khi có cuộc bảo hộ của nước Pháp đến giờ? Có phải là tại người mình muốn sống cái đời sống tự chủ của mình, chứ không làm nô lệ cho ai cả? Lẽ nào ta lại theo cái lý tưởng chưa thực hiện được mà đem mình làm nô lệ cho một dân tộc khác? Dù ta có say mê một lý tưởng nào khác nữa thì cũng nên đi từ đấy, để cho thời gian giũa mòn bớt khóc cạn, có thể gây ra nhiều đau khổ. Đời chưa đủ khổ hay sao mà còn muốn gây ra thêm nữa? Hiện nay Đảng Việt Minh có nước cờ đáng rất cao và tự mình lui bước đi để cho Đảng chân chính quốc gia đứng ra thực hiện sự độc lập và thống nhất cho nước nhà, rồi lập thành một chính thể theo đúng nghĩa dân chủ đang thịnh hành ngày nay, cho các đảng phái được công nhiên lấy nghĩa lý mà tranh đấu trên trường ngôn luận, nhưng không được dùng vũ lực mà tranh quyền cướp thế. Làm được như thế tất nhiên là họ giúp cho nước Việt Nam sẽ có được cái địa vị rõ ràng trong quốc tế, không ai xâm phạm được. Khi ấy mọi người trong nước phải quả quyết đi vào con đường kiến thiết. Ai nấy sẽ đem hết tài lực của mình ra mà học tập và làm việc để đem nước nhà đến cái trình độ cường thịnh như các nước khác. Cứ như thiền kiến của tôi thì đó là cái phương sách cứu nước rất ngay thẳng và có phần mau chóng hơn cả. Không biết các bậc cao minh trong nước nghĩ gì. Tôi đem cái ý kiến ấy mà phô bày ra đây là theo cái tình thế hiện thực mà nói, chứ không phải là một điều mơ tưởng, mà cũng không phải là tôi thiên vị chủ nghĩa nào hay đảng phái nào. Tôi đã nhất quyết không mưu cầu danh lợi gì hết, chỉ mong người trong nước bỏ bớt cái lòng tư tâm tư lợi để mà ra giúp nước, để nước nhà chóng được yên ổn và thịnh vượng, để cùng với thế giới đi lên trên con đường tiến bộ. Cũng bởi tấm lòng của người dân, vì nước ấy, và khi thấy quốc gia gian nan không lẽ ngồi nhìn, nên tôi tự biết mình nay đã già yếu kém và không còn làm được gì hơn, nhưng ít ra cũng theo cái lương tâm mà đem những sự tôi đã biết và đã thấy mà phô bày ra để mọi người suy xét cho đúng sự thật. Dù ai đó có bảo đó là một lời nói cùng ăn hủ nho, nhưng tôi cũng can tâm mà tự cho là mình, đối với cái tâm của mình, là đã làm hết bổn phận làm người vậy. Hết.